Anh Trọng kính chào toàn thể các bạn chị em. Hoan nghênh quý vị đã bước tiếp để đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay, trong ngày đầu năm. Cảm ơn Chúa, có nhiều ông bà chị em chúng ta thời tiết nó cũng hơi ngặt nghèo trong năm nay, cho nên có nhiều người trong buổi sáng hôm nay thì không đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta được. Do vậy, chúng ta thờ phượng Chúa ở tại nhà thờ hay chúng ta thờ phượng Chúa ở trên màn ảnh, tất cả chúng ta đều đến với Chúa với một cái ao ước là trong năm mới này chúng ta sẽ trở thành một người mới. Cảm ơn Chúa là những cái điều kiện về sự nhóm lại của hội thánh chúng ta mỗi ngày có được một cái bước tiến khá hơn. Trước đây thì chúng ta có cái hệ thống thông dịch chỉ được vài cái ống nghe thôi. Rồi các anh em đã mua thêm để chúng ta có được những cái bộ phận để chúng ta có thể nghe được thông dịch nhiều hơn. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh khó khăn này hôm nay thì chúng ta lại thấy nó có cái khó, nhưng mà nó cũng lại có những cái tiện lợi, đó là cái hệ thống nhóm ở trên Zoom. Những người ở tại nhà không thể đến nhà thờ nhóm được thì cũng có cơ hội để cùng thờ phượng Chúa. Hội thánh của chúng ta, nếu như quý vị nào không nghe tiếng Việt được mà muốn nghe được tiếng Anh trong những buổi nhóm thì xin quý vị vào trong Zoom và quý vị đánh ID number, đó là 256-375-2022. Đó là cái số Zoom để quý vị có thể nghe thông dịch, cho dù là quý vị đang ngồi tại đây, hoặc là quý vị ở tại nhà riêng, hoặc là ở một chỗ nào khác mà đang theo dõi. Tôi xin được lặp lại cái số ID để quý vị gọi vào mà nghe thông dịch bằng tiếng Anh, đó là số 256-375-2022. Quý vị có thể lưu trữ cái con số này để trong những buổi nhóm kế tiếp quý vị có thể vào trong Zoom để nghe phần thông dịch bằng tiếng Anh nếu như quý vị không nói được tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Hoan nghênh tất cả các ông bạn chị em đã đến thờ phượng Chúa, và cũng hoan nghênh các con cái của Chúa ở tại nhà riêng đang theo dõi để thờ phượng Chúa ở trên màn ảnh. Trong năm mới này quý vị có cái quyết định gì cho nó mới chưa? Có lẽ năm nào thì chúng ta cũng nghe năm mới, nhưng mà quyết định của chúng ta thì nó cứ cũ hoài, không thấy mới tí nào hết. Có một người nọ, trong một cái dịp năm mới thì anh mới tuyên bố với tất cả mọi người rằng là năm mới tôi nhất định là sẽ không hút thuốc nữa. Anh lập một cái quyết định với mọi người. Rồi sau đó trong một cái buổi tiệc năm mới thì anh mới tới bạn của mình cho tôi xin điếu thuốc. Thì người bạn mới nói, ủa, tôi nghe anh nói là anh đã làm cái quyết định là năm mới không hút thuốc nữa mà sao bây giờ anh lại đi xin thuốc. Người này mới nói rằng là cái tiến trình để mà tôi không hút thuốc đó nó có nhiều giai đoạn, và trong giai đoạn này thì tôi đang bước đi một cái bước bắt đầu. Thì người này mới hỏi rằng như vậy thì cái giai đoạn một của anh là cái gì? Người kia mới nói cái giai đoạn một của tôi là tôi xin thuốc thôi chứ tôi không mua thuốc nữa. Thế ao ước rằng là chúng ta sẽ không có những cái giai đoạn như vậy để quyết định đối với Chúa của chúng ta khi chúng ta muốn làm một người mới. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một vài câu kinh thánh cũng quen thuộc với chúng ta trong sách Ê-phê-sô chương thứ 4 từ câu 17 tới câu 24, nói về cái quyết định mà mỗi người trong chúng ta cần phải làm, đó là làm một người mới. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta được sự soi dẫn của Chúa trong thời gian này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con sự an bình. Chúa ban cho chúng con có thời giờ để chúng con được vào trong nhà Chúa, được ca ngợi Ngài, được chúc tụng Ngài, được học lời của Ngài. Nguyện xin Chúa sẽ dùng lời của Đức Chúa Trời để dạy dỗ cho chúng con, giúp cho chúng con trong năm mới này quyết định để có thể làm một người mới theo phương cách mà Đức Chúa Trời muốn dạy cho chúng con. Nếu như chúng con đã nhiều lần quyết định mà chúng con vẫn chưa được đổi mới, xin Chúa tha thứ cho chúng con và dạy cho chúng con biết rằng từ những nguyên nhân nào đã làm cho chúng con thất bại. Và bằng lời của Đức Chúa Trời trong buổi sáng hôm nay, Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Xin phó thác mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Có ba điều mà ngày hôm nay tôi muốn cùng với các anh bạn chị em cùng học. Điều thứ nhất đó là muốn làm một người mới thì chúng ta phải nhận biết con người cũ. Điều thứ hai đó là muốn làm một người mới thì chúng ta phải nhận thức về con người mới. Và điều thứ ba là muốn làm một người mới thì chúng ta phải trở nên một người mới. Và chúng ta suy nghĩ cái điều đầu tiên là nhận biết về con người cũ. Thưa quý vị, tại sao muốn làm một con người mới thì phải nhận biết con người cũ? Có lẽ thông thường chúng ta không làm cái giai đoạn này. Nhưng lời Kinh Thánh Phaolô đã nhân danh Chúa để nài khuyên các ông bà anh chị em là chúng ta đừng quên cái giai đoạn một này. Cái giai đoạn phải nhìn lại về cái con người cũ của chúng ta. Phaolô nói rằng tôi xin nói điều này và nhân danh Chúa mà nài xin anh chị em. Có nghĩa rằng đây là một điều quan trọng. Đây là một điều mà có thể là chúng ta dễ bỏ qua. Mà khi chúng ta bỏ qua, nó sẽ làm cho chúng ta không thấy được cái việc trở nên một người mới nó phải tiến hành như thế nào. Vì vậy, điều cần thiết đó là chúng ta phải nhìn về cái con người cũ của mình. Phaolô nói rằng, anh em đừng tiếp tục để sống như một người ngoại. Khi nói đến người ngoại thì có lẽ nhiều người nói rằng, tôi làm sao mà người ngoại được? Tôi tin Chúa đã 3-4 đời rồi. Hoặc là tôi đã bước vào trong nhà thờ ở tại đây sinh hoạt cả chục năm nay rồi, làm sao mà người ngoại được? Nhưng chúng ta phải hiểu, khi Phaolô muốn nói rằng, anh em ơi, anh em đừng sống như người ngoại. Những lời này Phaolô đang nói với hội thánh Ê-phê-sô, mà hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh mà khi bắt đầu viết thơ, ông khen hội thánh là hội thánh có đức tin nơi Chúa Giê-xu và có tình yêu thương với các anh em. Như vậy, đây là một lá thơ viết cho những người có kinh nghiệm sống với Chúa. Nhưng tại sao lại nói rằng là tôi nhân danh Chúa, nài xin anh chị em là đừng tiếp tục sống như người ngoại. Phaolô muốn nói điều gì ở đây? Phaolô muốn nói cái chuyện người ngoại ở đây không phải là những người không sinh hoạt ở trong cái nhà thờ này. Những người ngoại ở đây không phải là những người không đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng khi tôi và các ông bạn xem là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta không biết rằng cái mối quan hệ của mình với Chúa là một điều cần phải nắm giữ, là một điều chúng ta cần phải trân trọng, thì chúng ta đang sống cái lối sống của người ngoại. Có nghĩa là có thể tôi đến nhà thờ, có thể tôi sinh hoạt ở nhà thờ nhiều năm, nhưng quan hệ của tôi đối với Chúa thì nó không có. Điều đó giống hệt như một người ngoại thôi. Vì vậy đừng sống như là người ngoại, họ không nhận biết cái mối quan hệ đó. Bây giờ chúng ta là những người đã được cứu, có nghĩa là những người đã thiết lập một mối quan hệ với Chúa rồi. Mà nếu chúng ta không sống với cái mối quan hệ đó thì giống như chưa hề thiết lập gì cả, giống hệt như người ngoại thôi. Cho nên nó nên đừng sống như người ngoại. Tại sao trong những lá thơ mà quý vị đã học ở trong dịp Giáng sinh năm nay để chúng ta thi trắc nghiệm, Chúa đã viết cho những hội thánh như là hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh Đạt Râm, hội thánh Sạc Đe, hội thánh La-di-xê, bốn hội thánh rằng là hãy nhận biết và ăn năn, hoặc là hãy giữ vững và ăn năn đi. Hội thánh của Chúa mà tại sao Chúa lại phải biểu ăn năn? Bởi vì đã có những người tín hữu trong hội thánh của Chúa không hề ăn năn. Hội thánh của Chúa có thể ở trong cái tình trạng của hội thánh Thyatira, là tình trạng mà Chúa nói rằng ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng mà nó không chịu. Thưa quý vị, có thể chúng ta ở trong cái tình trạng đó đó. Vì sao? Bởi vì chúng ta không chịu nhìn biết về cái con người cũ của mình. Chúng ta nghĩ rằng tôi tin Chúa rồi, bây giờ là tôi mới rồi. Phải. Khi chúng ta tin Chúa thì cái nguyện vọng của Đức Chúa Trời đã là Ngài sẽ biến đổi đời sống của chúng ta nên mới. Nhưng để tôi và các bạn cho em được biến nên mới, chúng ta phải nhìn lại mình coi chúng ta có đang cũ không. Có nhận biết ra cái nhu cầu thì chúng ta mới có một cái khao khát hay là một quyết định. Quý vị không thể uống nước nếu quý vị không biết rằng là mình khát. Quý vị không thể ăn nếu quý vị không biết rằng là mình đói. Nhận biết tình trạng nó là một điều quan trọng. Vì vậy, chúng ta nhận biết được tình trạng của mình rằng mối liên kết giữa mình đối với Chúa nó có đang được tôn trọng trong đời sống của chúng ta không? Những người ngoài đó trí óc của họ tối tăm. Điều này không có nghĩa rằng là những người không tin Chúa thì họ không làm được gì tốt ở trong xã hội. Chứ không phải. Chúng ta đang sống ở giữa một cái xã hội mà chúng ta có được những điều kiện tiện nghi ngày hôm nay. Cũng có thể có những người họ không có niềm tin nhưng mà họ đã góp phần ở trong xã hội này để chúng ta có được những điều kiện như hiện tại. Nhưng câu nói này, ông Phaolô muốn giải thích cho tôi và các ông bạn cho em rằng cái suy nghĩ của những con người không có Chúa, tức là những suy nghĩ nó mang cái tính cách là tạm bợ, nó chỉ giải quyết những cái vấn đề của cuộc sống hiện tại trên đất này thôi, nhưng nó không hề liên hệ gì đến sự giải cứu để cho con người được thoát ra khỏi cái quyền lực của ma quỷ hay là của tội lỗi. Thậm chí chỉ vì cái ích lợi của cá nhân mình mà nhiều người đã phạm tội với Chúa và cũng mắc lỗi đối với tất cả những người khác bằng cái lối sống của mình nữa. Vì vậy cái lối sống đó nó là một cái lối sống mà ông nói rằng cái tâm trí của mình nó không, ông nói rằng họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời. Bản thân của chúng ta có đang xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời không? Chúng ta mỗi năm đều kỷ niệm về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, rồi chúng ta lại kỷ niệm về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu từ trong cõi chết. Nhưng mà những cái điều đó nó có liên hệ gì với đời sống của mình không? Hay nó chỉ là những ngày lễ chúng ta cử hành trong năm, rồi nó cứ lặng lẽ qua đi từ năm này qua năm khác? Nếu sự giáng sinh của Chúa chúng ta vừa kỷ niệm ở trong tháng 12 vừa qua nó không tác động gì trên đời sống của chúng ta, thì việc kỷ niệm đó nó có giá trị gì? Vì vậy tôi và các ông bạn trên có suy nghĩ lại xem rằng là chúng ta có đang xa lạ với sự sống mà Đức Chúa Trời muốn cung cấp cho chúng ta hay không? Những con người mà không có liên kết với Chúa thì lòng của họ ngu muội và chai đá, có nghĩa rằng đứng trước một cái sự cáo trách của Chúa Thánh Linh, lòng của tôi và các ông bạn trên có nghe được tiếng của Ngài không? Khi chúng ta sai, Thánh Linh bảo chúng ta phải sửa lại, chúng ta có nghe được lời khuyên nhắc đó của Ngài không? Khi chúng ta ước muốn một điều gì đó mà ước muốn đó tội lỗi, Thánh Linh bảo đừng, chúng ta có nghe được cái lời khuyên can đó của Chúa không? Khi chúng ta đang bước vào trong một cái sự sinh hoạt về công ăn, về việc làm nào đó mà nó làm cho chúng ta bị ngăn cách với Chúa và Thánh Linh kéo chúng ta lại gần, khuyên chúng ta lại gần, chúng ta có nghe được những tiếng nói đó của Chúa hay không? Những người không có niềm tin nơi Chúa thì họ lì lợm buông mình theo thói kỳ lạc. Có nghĩa rằng một người đã biết rằng việc đó là sai rồi nhưng mà vẫn cứ làm. Hỏi tất cả những con người mà họ đã ăn cắp, ăn trộm, họ có biết việc của họ là sai không? Biết. Những con người mà đã từng vi phạm những cái luật lệ trong trần gian này họ biết, nhưng tại sao họ vẫn cứ làm? Cái lương tâm của con người nó không có giải quyết được. Nhiều người chỉ nói rằng tôi sống làm sao mà lương tâm tôi nó không cáo trách tôi là được rồi. Nhưng thưa quý vị, lương tâm không phải là chân lý. Và lương tâm không hề ban cho quý vị cái sức mạnh để quý vị quyết định là cái việc đúng hay là làm cái việc sai. Vì vậy dựa trên lương tâm là một điều nó không có giá trị để chúng ta có thể sống cuộc đời của người cơ đốc. Những người không có niềm tin nơi Chúa thì họ thích làm mọi điều ô uế, nghĩa là sự yêu thích ở trong lòng của mỗi con người chúng ta nó bị kiểm soát bởi một cái thứ quyền lực tác động ở trong đời sống của mình, mà Thánh Kinh gọi cái điều đó nó là dục vọng của mỗi ngày. Ông Gia Cơ ông giải thích ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 14 rằng mỗi người trong chúng ta đều bị dục vọng của mình lôi cuốn và quyến rũ. Không có con người nào mà không bị cái dục vọng ở trong mình lôi cuốn và quyến rũ ấy. Mỗi người có một loại dục vọng khác nhau. Có người thì tham tiền, có người thì tham sắc, có người thì tham danh vọng, có người thì tham tiện nghi, tham quyền lực, vân vân. Có những cái thứ gọi là dục vọng từ bên trong chúng ta, nó kiểm soát ở trên lối sống chúng ta. Và Gia Cơ nói rằng mỗi người đều bị cái dục vọng như vậy đó lôi cuốn và quyến rũ mình. Mà cái dục vọng đã cưu mang thì nó sẽ sinh ra tội lỗi, và tội lỗi đã chọn thì nó phải tạo ra sự chết. Nó là một bước tiến không thể nào khác hơn được của bất cứ một con người nào có dục vọng ở trong lòng. Vì vậy vấn đề của Paulo đang muốn nói với chúng ta là chúng ta có chịu nhìn lại cái con người của mình không? Cái con người trước khi theo Chúa đó nó có những cái điều đó đó, nhưng mà ngày hôm nay nó có đang tồn động những điều đó ở trong cuộc sống của chúng ta hay không? Tất cả những cái diễn tiến mà chúng ta thấy rằng tâm trí của chúng ta trở thành hư không, xa lạ với là sự sống của Chúa, lòng của mình thì chai đá, chúng ta buông mình theo những điều của nếp sống trụy lạc và thích làm những điều ô uế, tất cả những điều đó nó được điều khiển bởi một ông chủ. Ông chủ đó là tôi. Bản thân của tôi là ông chủ, Và vì vậy, bất cứ điều gì tôi muốn, bất cứ điều gì tôi thích, bất cứ điều gì tôi cho nó là đúng, thì tôi cứ làm như vậy. Và thưa quý vị, đó không là nếp sống của một người Cơ Đốc. Cho dù rằng cái tư tưởng của chúng ta nó tốt hơn tư tưởng của người khác, cho dù rằng chúng ta nghĩ rằng tôi nghĩ vậy là đúng, thì tất cả những gì của con người cũ này nó có một cái giá trị nào đó đi nữa, thì điều đó vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cần phải nhìn lại về đời sống của mình. Tôi thường nói với các ông bạn cho em rằng tin Chúa không phải là một sự kiện xảy ra ở trong một thời điểm của cuộc sống, nhưng tin Chúa là một quyết định, nó mang cái tính cách liên tục kể từ thời điểm mình tuyên xưng cái niềm tin đó. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng tôi đã từng đến nhà thờ, có nghĩa là cái chuyện nó thuộc về quá khứ. Tôi đã từng cầu nguyện để tuyên xưng niềm tin của mình rồi. Nếu cái việc mà nó của quá khứ, nó không giải quyết cái tình trạng của hiện tại. Giống như chúng ta không thể ăn của tuần trước mà nó no của tuần này được, điều đó không thể. Cho nên niềm tin của chúng ta kể từ thời điểm mà chúng ta bắt đầu tuyên xưng cái niềm tin đó, thì mỗi ngày chúng ta phải sống với cái niềm tin đó. Bất cứ con người nào cũng vậy, dù quý vị đã tin Chúa lâu năm hay quý vị mới biết Chúa gần đây và xác định niềm tin của mình, thì kể từ giây phút mà chúng ta bắt đầu tuyên xưng cái niềm tin của mình để nhận Chúa làm chủ của mình đó, thì quý vị phải sống với cái lời tuyên bố đó. Vì vậy chúng ta nhìn lại cái con người cũ của mình và chúng ta thấy có điều gì nó đang làm cho chúng ta có một cái lối sống giống như những người không tin, trong cái suy nghĩ của mình một cách rất là hư không, trong cái lối sống của mình xa lạ với sự sống của Chúa, hay là trong cái ý thích của mình làm những điều gì đó mà chúng ta thích nhưng mà nó không phải là điều Chúa muốn. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu thứ 2, ông Phao-lô nói rằng nhờ vào phúc âm mà anh chị em được cứu. Phúc âm có nghĩa là tin lành mà Đức Chúa Trời đem xuống cho chúng ta, và tin lành mà Đức Chúa Trời đem xuống cho chúng ta, thưa quý vị, nó không phải là sinh hoạt của chúng ta ở nhà thờ, đó không phải là tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành của Đức Chúa Trời là sự kiện mà chúng ta đã kỷ niệm trong tháng 12 vừa qua đó. Chúa Giê-xu xuống trần để chịu chết cho con người, đó là tin lành của Đức Chúa Trời. Anh em nhờ tin lành của Đức Chúa Trời mà được cứu, có nghĩa rằng anh em nhờ vào sự kiện Chúa Giê-xu vào trong trần gian này chịu chết thì anh em mới được sự cứu rỗi. Và vì vậy anh em cần phải giữ vững đạo đã truyền cho mình, bằng không tin cũng vô ích. Nghĩa là nếu giữa chúng ta với Chúa Giê-xu đã giáng trần đó mà không có mối liên kết, thì cho dù chúng ta đi nhà thờ, ngồi mòn cái quần của mình, quỳ đai cả đầu gối của mình, điều đó cũng vô nghĩa. Cho nên nhìn lại cái con người cũ, nó là một cái bước cần thiết mà chúng ta phải xét lại. Thưa Chúa, có lối sống nào của con mà nó đang giống như là một người không có niềm tin hay không? Điều thứ hai là chúng ta nhận biết về con người mới. Nhìn về con người cũ, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ bởi vì dường như chúng ta thất bại. Tất cả những gì mà của con người cũ nó tập trung là tập trung vào tôi, vì vậy nó không thể giải quyết được sự cứu rỗi. Nhưng bây giờ chúng ta có được một điều mới. Cái điều mới đó là điều của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Mọi sự của con người mới đều được đặt ở trên một nền tảng duy nhất, đó là Chúa Giê-xu. Như vậy trước đây tôi sống là theo ý của tôi, bây giờ tôi không sống theo ý của tôi nữa, mà tôi sống theo ý của Chúa. Cái đó nó là con người mới. Chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có đang sống với Chúa, chúng ta có đang chấp nhận để làm cái điều mà Chúa thật sự muốn có trên đời sống của mình hay không? Có một người nọ là chủ của một rạp xiếc. Ông ta có một con voi rất là to lớn, và khi đem ra con voi làm xiếc cho mọi người xem rồi dẫn vào trong hậu trường, thì ông ta cột con voi đó vào trong một cái cọc rất là nhỏ nằm ở dưới đất. Thì có người rất là thắc mắc, nói rằng ông chủ cột cái con voi vào trong cái cột nhỏ chút xíu vậy mà không sợ nó bứng lên sao? Bởi vì con voi này nó có thể bứng lên một cái gốc cây cổ thụ, chứ nói chỉ cái cọc nhỏ chút xíu đó. Thì ông chủ ông cười, ông nói rằng quý vị có biết tại sao tôi cột nó vào trong cái cây này không? Bởi vì từ lúc con voi này mới sinh ra đó, tôi đã cột nó vào trong cái cây này. Khi nó còn nhỏ, nó cũng ráng để nó giật mình ra khỏi cái chai đó, nhưng mà nó giật không được. Riết rồi cái nó cứ nghĩ trong đầu nó mà bị cột vô cái chai đó là không bao giờ nó giật lên được. Cho nên bây giờ dẫu nó lớn rồi mà nó nhìn thấy là nó vẫn bị cột vào trong cái chai đó, nó nói thôi không thể nào giật được đấy. Thưa quý vị, đây là một cái đòn tâm lý mà ma quỷ nó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ giống như vậy đó, và chúng ta không muốn tìm biện pháp để trở thành một con người mới. Nhiều người trong chúng ta đặt cái hy vọng vào trong những tôn giáo mà chúng ta đã từng có trước khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Nhưng tôn giáo hoàn toàn bất lực ở trong việc giải cứu. Nhiều người dựa vào trong đời sống đạo đức của mình khi chưa tin Chúa Giê-xu, bởi vì tôi sanh ra trong gia đình đạo đức. Nhưng đạo đức của xác thịt không thể đem lại cuộc sống để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời được. Dường như ai rồi thì cũng thở than, ai thì cũng vậy mà. Loài người của chúng ta bất toàn, loài người của chúng ta ai nấy đều bị giới hạn cả. Nhưng thưa quý vị, vấn đề không phải là chúng ta không có biện pháp, nhưng là chúng ta không chấp nhận cái giải pháp của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta đã cố gắng nhiều lần với tôn giáo và chúng ta thấy đời mình nó vẫn vậy thôi. Nó có một chút yên ủi nào đó, nhưng dường như con người của mình nó vẫn là vậy thôi, không có sự thay đổi nào tốt hơn, khá hơn cả. Nhưng Chúa Giê-xu Giáng sinh là để cho mục đích này. Nếu chúng ta có thể làm được gì cho đời sống của mình thì Thiên Chúa không cần vào trong trần gian nè. Chúa Giê-xu Giáng sinh là để cho tôi và các bạn cho em được sự thay đổi. Phaolô nói rằng, nhưng mà bây giờ anh em theo Chúa cứu thế thì sẽ không làm giống như là những người mà không có mối liên hệ đối với Chúa nữa. Điểm thứ nhất, anh chị em đã nghe về Ngài. Như thế nào là nghe về Ngài? Khi quý vị được học Kinh Thánh, khi quý vị nghe một người nào đó họ làm chứng về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của họ đó, tức là chúng ta đã nghe về Ngài. Như vậy nghe về Ngài có nghĩa là chúng ta nhận biết ra được cái thẩm quyền của Chúa bày tỏ ra. Có thể là qua những câu chuyện trong Kinh Thánh, như là Chúa đã khiến cho người mù được thấy, người què được đi, người chết được sống lại, v.v. Cũng như là những con người mà chúng ta được tiếp xúc, những lời chứng của những con người nghiện được Chúa giải cứu, những con người bị nghiện rượu được Chúa giải cứu, những con người sống ở trong cờ bạc được Chúa giải cứu, hay là làm những cái tội ác nào đó bây giờ được Chúa giải cứu. Tất cả những điều mà chúng ta đã được biết đó, nó đều là những điều chúng ta nghe về Chúa. Những cái chúng ta nghe nó có làm thay đổi chúng ta không? Nó không thể làm thay đổi chúng ta. Quý vị có nghe được một ông nào ông giàu có mà quý vị giàu không? Không có. Quý vị nào có nghe về một người nào đó họ sống tốt lành mà rồi quý vị trở thành con người tốt lành không? Không có. Vì vậy nếu chúng ta chỉ nghe về Chúa thôi thì điều đó nó không làm cho đời sống của chúng ta được thay đổi. Nhưng bây giờ Paulo nói rằng là anh em được dạy dỗ trong Ngài. Được dạy dỗ trong Ngài có nghĩa rằng bây giờ chúng ta có một cái mối tương giao được thiết lập với Chúa. Không phải chỉ là tôi nghe nữa, mà bây giờ tôi đang sống với Chúa. Khi tôi đang sống với Chúa thì sự dạy dỗ của Chúa đó, nó trở thành một sự dạy dỗ mang tính cách là cá nhân cho tôi. Một vị mục sư có thể giảng dạy một bài giảng gì đó, nó mang tính cách là chung chung cho tất cả mọi người, ai cũng nghe giống nhau. Nhưng mà chỉ có những con người gắn liền cuộc đời của mình với Chúa Giê-xu thì nghe cái sự giảng dạy đó nó mới đem lại cái sự ích lợi gì cho bản thân của mình. Chứ ông mục sư không làm cho quý vị trở thành tốt được. Bài giảng không làm cho quý vị tốt được. Mối liên hệ với Chúa Giê-xu mới làm cho quý vị có sự thay đổi. Cho nên Chúa Giê-xu tuyên bố một điều. Chúa nói rằng ai ở trong ta và ta ở trong người đó thì giống như là một cái nhánh nho mà nó ở trong cái gốc nho, nhựa sống của gốc nho phải chảy vào trong cái nhánh nho đó thì cái nhánh nho đó nó mới kết quả. Cho nên một người có gắn liền với Chúa thì sự sống của Chúa mới tuôn chảy vào trong đời sống của người đó, con người đó mới có kết quả. Và Chúa tuyên bố một điều chắc chắn, ngoài ta các ngươi không làm gì được. Quý vị có sinh ra ở trong dòng dõi nào, mặc dầu bao nhiêu đời gia đình mình tin Chúa, mặc dầu ngoài ta các ngươi không làm gì được. Nghĩa là nếu không có mối liên hệ với Chúa, thì thưa quý vị, con người chúng ta không bao giờ trở thành mới cho Chúa được. Mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa nó sẽ giúp cho chúng ta điều gì? Ở trong câu 21, Paulo nói rằng chúng ta được dạy dỗ trong Ngài đúng theo chân lý đã thể hiện trong Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu không dạy cho chúng ta một thứ triết thuyết, một thứ triết lý của cuộc sống. Chúa Giê-xu phô bày cho chúng ta một chân lý, có nghĩa là một cái kinh nghiệm thật của Chúa, nó trở thành cái kinh nghiệm thật ở trong chúng ta. Một người nào đó trong chúng ta có thể đi học làm bánh tới với một người khác, rồi người đó đưa cho chúng ta một cái công thức nào đó, rồi biểu chúng ta về làm bánh, chúng ta làm cái bánh ở nhà, nó hoàn toàn khác với cái bánh của cái người kia. Nhưng mà nếu người đó đến với mình, chỉ cho mình từng bước một, cân đông đo đếm như thế nào đó, cách làm như thế nào đó, thì cái bánh của chúng ta nó sẽ trở thành khác hẳn. Nó không phải chỉ là một cái công thức chúng ta có, mà là một kinh nghiệm chúng ta sống với cái người làm bánh đó. Đời sống tiên kính đối với Chúa Giê-xu nó là như vậy. Nếu chúng ta chỉ có sinh hoạt ở nhà thờ, chúng ta chỉ có học Kinh Thánh bằng những cái bài học nào đó, điều đó nó sẽ không làm thay đổi đời sống của tôi và quý vị được, cho đến chừng chúng ta có một liên kết với Chúa. Chính Chúa dạy cho chúng ta trong lời Kinh Thánh, chính Chúa dạy những điều mà chúng ta đã được học đó để biến trở thành một thứ kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Và đó là chân lý của Chúa Giê-xu tái thể hiện lại ở trong đời sống của mỗi cá nhân chúng ta. Vì vậy, khi nói đến chân lý thể hiện ở trong Đức Chúa Giê-xu, Phaolô muốn nói rằng một người đặt lòng tin nơi Chúa thì phải nhận lấy được sự sống của Chúa cung cấp cho chính bản thân của mình. Cái đó nó mới làm biến đổi đời sống của chúng ta. Xác thịt của chúng ta không thể làm gì để giúp cho chúng ta trong lĩnh vực này cả. Chúa làm điều đó để giúp cho chúng ta. Có một người nọ nhìn thấy có một con bướm đang ở trong cái giai đoạn lột cái kén. Anh ta thấy con bướm thật là tội nghiệp, bởi vì nó vật vã, cái lỗ nó đục ra được một chút xíu mà nó cố gắng để nó nhòi cái người nó lên, lòi được một cái cánh mà khó khăn để cho con bướm nó có thể ra khỏi cái kén. Thì người này mới thấy tội nghiệp con bướm quá, cho nên mới nói mình giúp cho nó một chút. Anh lấy cái dao, anh xẻ cái kén để cho cái kén nó mở rộng ra. Và thế là con bướm nó được thoát ra khỏi cái kén một cách rất là dễ dàng. Nhưng anh dạo một hồi thì anh thấy con bướm nó cứ nằm im chờ đó. Cái cánh của nó nhỏ chút xíu, không thể vẫy, không thể nâng con người nó lên được. Tại sao vậy? Tại vì trong cái tiến trình mà Đức Chúa Trời làm cho một con bướm hay là một con ngài mà nó thoát ra khỏi cái kén, nó phải vật lộn ở trong cái lỗ chút xíu đó để nó chui ra. Chính cái việc mà nó vật lộn đó đó, thì máu nó mới đưa vào trong những mạch máu của cái cánh nó. Và khi mà nó thoát ra được khỏi cái kén thì cái cánh nó sẽ phát triển bự ra, nó mới bay được. Còn nếu một con bướm hay là một con ngài mà nó không có vật lộn ở trong cái sự thoát xác đó của nó, thì cái cánh của nó sẽ bé tí, bởi vì mạch máu không có hoạt động ở trong cái đôi cánh đó. Và vì vậy con bướm mà cái anh này nghĩ rằng mình giúp cho nó để nó có thể được thoát ra một cách dễ dàng, chỉ trở thành một thứ bướm tàn tật không bao giờ bay được. Chứ các anh bạn cho em, cái nhận thức về niềm tin của chúng ta khi chúng ta nhìn lại con người cũ của mình và nhìn lại những cái gì mới mà Đức Chúa Trời muốn làm trên đời sống của chúng ta, có lẽ nhiều khi tôi và quý vị nghĩ rằng mình không muốn như vậy. Mình muốn mọi sự nó automatic là nó làm cho mình trở thành một con người tốt. Nhưng thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa nó không có automatic theo kiểu đó. Nếu không có quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu, quý vị và tôi không thể trở thành một người mới cho Đức Chúa Trời được. Vì vậy, khi chúng ta nhận thức về con người mới có nghĩa là gì? Có nghĩa là kể từ nay con sẽ sống hoàn toàn lệ thuộc vào trong sự dắt dẫn của Chúa. Trước đây con sống theo ý của con, bây giờ con sống theo sự dắt dẫn của Chúa. Cái đó nó là người mới. Tất cả những gì của con người cũ nó tập trung vào chính bản thân mình, trong khi tất cả những gì của con người mới nó tập trung vào trong Chúa Giê-xu của chúng ta. Điều thứ ba, đó là chúng ta phải trở nên một người mới. Chúng ta nhận biết con người cũ của mình, chúng ta nhận thức làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người mới. Và bây giờ chúng ta phải làm cái quyết định là tôi muốn trở nên một người mới. Phaolô nói rằng anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây là con người đã bị dục vọng lừa dối, và để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Thưa quý vị, cái sự khác biệt giữa niềm tin của chúng ta đối với Chúa với tất cả mọi tôn giáo ở trong thời gian này, nó khác biệt ở cái chỗ là tôn giáo thì dạy cho con người phải làm một cái điều gì đó để thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng niềm tin của chúng ta nơi Chúa thì không dạy cho tôi và quý vị là chúng ta phải làm cái gì đó cho mình, nhưng dạy cho chúng ta rằng hãy để Chúa làm điều này trong đời sống của con. Đó là sự khác biệt. Nếu chúng ta không nhận ra sự khác biệt này thì chúng ta sẽ cố gắng dùng sức của mình để giữ, để làm theo lời kêu thánh. Rồi chúng ta nói, ồ Chúa dạy khó quá, làm sao làm được. Chúng ta rơi vào trong tình trạng của tôn giáo trở lại. Chúa không đem đến cho chúng ta một tôn giáo, Chúa đem đến cho chúng ta một tin lành để biến đổi. Vì vậy, khi tôi và các ông bạn em lột bỏ, không phải là tự bản thân mình phải làm sao để mình sửa cái con người cũ của mình rồi mình theo Chúa. Nếu chúng ta đã sửa được thì chúng ta đâu có cần Chúa làm gì nữa. Vấn đề là tôi và quý vị không sửa được, nhưng Chúa lại đòi hỏi chúng ta là phải lột bỏ con người cũ đó. Vậy thì ai lột đây? Chúa lột bỏ con người cũ của chúng ta, chứ không phải chúng ta tự lột bỏ con người cũ của mình. Như vậy, trong lúc mà Chúa cho phép những cái hoàn cảnh nào đó, những cái trở ngại nào đó mà Thánh Kinh gọi là thử thách, để nó lột bỏ con người cũ của tôi và quý vị đó, thì quý vị sẽ phải chịu đau đớn, giống như con bướm trong lúc nó thoát ra ra vậy đó. Ra khỏi cái kén của nó phải vật lộn như vậy đó. Nhưng mà điều đó là điều cần thiết. Thánh Kinh gọi điều này là sự thử thách. Lúc đầu thì quý vị nhìn ra nó giống như là một điều buồn bã, nhưng về sau thì nó lại trở thành điều vui mừng, bởi vì nó sanh ra bông trái công bình và bình an cho những con người chịu luyện tập. Cho nên chúng ta phải chịu để Đức Chúa Trời lột bỏ con người cũ của mình. Đồng thời chúng ta muốn mặc lấy cái hình ảnh của con người mới, là con người được giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta mặc lại được. Con người cũ kia mà chúng ta còn giải quyết chưa ra gì thì làm sao con người mới chúng ta có thể giải quyết được điều gì? Không, tôi và quý vị không làm gì cả. Hãy chịu để Đức Chúa Trời lột bỏ con người cũ của mình, và đồng thời cũng hãy chịu để Đức Chúa Trời mặc con người mới cho tôi và các ông bạn trẻ. Nếu như tôi và quý vị không có cái ước muốn này thì cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa nó sẽ trở thành một điều rất là tồi tệ. Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện như thế này. Có một người nọ bị quỷ ám, một con quỷ nó ám vào trong người đó, rồi người đó được đuổi quỷ ra khỏi. Bây giờ tâm linh của người đó trở thành tinh sạch rồi, không còn quỷ ám nữa. Nhưng người đó không có mời Chúa Giêsu vào trong lòng. Cái con quỷ nó đi ba đàn bảy đổi rồi đó, khi nó tìm cái chỗ cho nó ở mà nó tìm không ra, nó đi trở lại chỗ cái nhà cũ, nó thấy ồ cái nhà này bây giờ được quét sạch sẽ quá mà không có ai làm chủ hết. Nó mới rủ thêm bảy con quỷ nữa tới ở trong cái nhà của con người đó. Như vậy cái tình trạng trước kia chỉ có một con quỷ, nhưng tình trạng không có Chúa chiếm hữu vào thì sẽ như thế nào? Tám con quỷ, tức là cái con quỷ cũ mà cộng thêm bảy con quỷ mới nữa. Quý vị có nghĩ nó tồi tệ không? Như vậy chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta bắt đầu đặt lòng tin nơi Chúa mà không tạo ra một mối liên kết, một quan hệ riêng tư giữa mình đối với Chúa để Chúa làm gì trên đời sống của mình, thì thưa quý vị, đó là những cơ đốc nhân thất bại nhất ở trên thế gian này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không làm được điều gì khác cho bản thân của mình. Tất cả những gì cần phải làm đó là Chúa làm cho. Ai ở trong Đấng Christ thì đó là một tạo vật mới. Phải, đó là một định luật Đức Chúa Trời định cho. Nhưng những điều này nó không xảy ra một cách automatic. Đức Chúa Trời phải làm cái tiến trình cần phải làm trong đời sống chúng ta, là ngày lột bỏ con người cũ rồi ngày mặc vào con người mới. Tất cả những tiến trình đó đều do Đức Chúa Trời làm. Và trong tiến trình đó, tôi và các bạn cho em được lớn lên. Thưa quý vị, đó là tin lành. Nghĩa là chúng ta không tự vật lộn với cái đời sống của mình để trở thành một người tốt, mà hoàn toàn Chúa làm điều tốt tự nhiên khi chúng ta để cho Chúa làm việc đó trên đời sống của chúng ta. Như vậy cái hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn sáng tạo ở trong người Cơ Đốc đó là gì? nói rằng hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời được sáng tạo ở trong chân lý công chính và thánh khiết. Con người tôi và quý vị mà lại trở thành một con người như Đức Chúa Trời, điều đó nghe có vẻ tưởng tượng quá đó. Nhưng thưa quý vị, đây là chân lý, đây là sự thật, bởi vì chúng ta không làm, Chúa làm. Khi Chúa tạo ra ông Adam thì từ những vật chất đó Chúa tạo ra một con vật thể nào thì vật chất đó Chúa tạo ra ông Adam thể đó. Hai cái đó có gì khác nhau không? Không có gì khác nhau hết. Nếu con vật nó chạy được thì Adam cũng chạy được. Nếu con vật nó biết kiếm cái gì nó ăn thì Adam nó cũng biết kiếm cái gì ăn. Nhưng Đức Chúa Trời truyền sự sống của Ngài vào trong Adam thì Adam trở thành một tạo vật mà mang lấy sự sống của Chúa và có thể tương giao với Chúa. Sự khác biệt trong vấn đề sáng tạo nó nằm ở trong chỗ đó. Cho nên chỉ có con người thì mới có thể nhận lãnh được sự sống của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy có những người mà họ dạy cho con chó cầu nguyện, nó nói con chó tôi nó giỏi lắm, nói amen rồi nó mới ăn. Thưa quý vị, cái đó nó tầm bậy thôi. Tại sao? Tại vì họ tập cho con chó khi nào nghe cái chữ đó mới cho nó ăn, thành ra nó cứ nghe theo cái chữ đó nó mới ăn. Chứ con chó nào mà biết cầu nguyện? Kinh Thánh xác định cho chúng ta rằng là chỉ có con người mới có thể tương giao được với Đấng đã tạo nên mình, và bằng cái sự sống mà Chúa truyền đạt đó. Vì vậy, khi tôi và các ông bạn trên trở thành một con người mà có mối tương giao đối với Đức Chúa Trời thì sự sống của Chúa mới có thể ở trong chúng ta. Một người có thể là một tín hữu ngoan đạo ở trong nhà thờ, nhưng nếu không nắm bắt cái nguyên tắc này thì vĩnh viễn người đó chỉ là một tín đồ ở trong nhà thờ, nhưng mà vẫn hoàn toàn xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhìn về con người cũ của mình, nhận biết cách Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành người mới và làm quyết định của mình là Chúa tiên biến đổi trên đời sống của con. Có một bác nông dân nọ có một con lừa già. Một ngày nọ con lừa già đem nó té xuống cái giếng ngoài phía sau nhà. Bác nông dân suy nghĩ nói con lừa này thứ nhất nó già rồi, thứ hai cái giếng để dài cũng nguy hiểm quá, thôi bây giờ chỉ có nước là chôn con lừa nó chết luôn. Cho nên mới kêu gọi hàng xóm láng giềng, mỗi người cầm một cái xẻng phụ tôi xúc bắt đổ vào để chôn con lừa ở trong cái giếng đó. Thưa quý vị, con lừa già ở trong cái giếng đó nó nhận ra một sự thật phũ phàng là nó không được cứu mà nó lại bị chôn sống ở dưới đó. Nó rên rỉ thảm thiết, nó hứng chịu tất cả những cái xẻng đất mà người ta trút xuống nó. Nó lắc mình, nó hất đất rớt xuống, nó nghẹn ngào đạp lên trên những cái xẻng đất mà người ta đã đổ đó. Nhưng được một lúc sau thì con lừa nó mới khám phá ra là nó có một hy vọng mới. Đó là hễ đất mà đổ xuống thì nó sẽ đạp lên cái đất đó, và như vậy nó cứ càng lúc càng được nâng cao lên trên mặt đất. Bác nông dân và mọi người kia cũng ngạc nhiên lắm, bởi vì cái ý định ban đầu của họ là họ muốn chôn con lừa ở trong cái giếng. Nhưng mà không ngờ rằng là con lừa nó làm cái công việc của nó là nó hất cái đất xuống rồi nó đạp lên trên đất mà người ta đổ vào. Vì vậy chẳng bao lâu xẻng đất cứ tiếp tục đổ xuống, con lừa nó cứ hất và nó dẫm lên, thì rồi đất đổ đầy, con lừa nó bước ra khỏi cái miệng giếng. Quý vị có thể ngạc nhiên về cái cách mà Đức Chúa Trời làm việc trên đời sống của chúng ta, nhưng chân lý này được bày tỏ trong Kinh Thánh từ khi chúng ta chưa biết Chúa. Tôi và quý vị không làm gì hết. Những trở ngại trong cuộc sống của chúng ta, những hoạn nạn nhẹ và tạm xảy đến với đời sống của một người tin Chúa chỉ tạo cho chúng ta sự vinh hiển, sự cao trọng đời đời mà thôi. Có thể cái việc mà tôi và quý vị cần phải làm ngày hôm nay giống như cái câu chuyện của cái con lừa. Hãy xem những thử thách như là sự vui mừng. Nghĩa là chúng ta phải hất nó đi. Cái tầm mắt của chúng ta là hướng về với Đức Chúa Trời. Mặc dù hiện nay anh chị em phải buồn bã vì chịu sự thử thách trong ít lâu, nhưng mà cái kết quả của chúng ta đó là chúng ta sẽ trở nên giống như hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn. Cái hình ảnh mà Chúa muốn tôi với các ông bạn và em có đó là gì? Trong Roma viết rằng những người nào mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Biết trước ở đây không có nghĩa rằng là Chúa chọn một người nào đó rồi tự động rồi Chúa làm cho người đó tốt. Nhưng mà Chúa biết cái thái độ của mọi người trong chúng ta trước những cái hoạn nạn xảy đến đó. Chúng ta có giống như con lừa hắt bỏ không? Có xem tất cả những điều đó như là tạm bợ không? Để hướng lòng của chúng ta về một thứ vinh quang đời đời mà Thiên Chúa sẽ đem lại. Như vậy những người mà Ngài đã biết trước cái quyết định của họ thì Ngài sẽ định sẵn để cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Vì Chúa biết mỗi người trong chúng ta, Chúa biết cái quyết định của mỗi người trong chúng ta để Chúa có cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh con của Ngài hay không. Điều này tùy thuộc tôi và quý vị, tùy theo cái lựa chọn của tôi và quý vị. Và khi Chúa đã định cho chúng ta cái kế hoạch đó rồi thì Chúa Giê-xu sẽ trở thành con trưởng nam ở giữa nhiều anh chị em chúng ta. Người nào mà Ngài đã định rồi thì Ngài sẽ kêu gọi. Người nào mà Ngài đã kêu gọi rồi thì Ngài đã làm cho họ trở nên công chính. Công chính ở đây có nghĩa là Chúa làm cho chúng ta trở nên công chính, chứ không phải tôi làm cho tôi trở thành một người đạo đức. Người mà Chúa đã làm cho công chính đó thì Chúa cũng đã tôn vinh, có nghĩa là Chúa đã sắm sẵn cái kết quả cho người đó rồi. Và thưa các bạn chị em, chúng ta suy nghĩ rằng tất cả những cái động từ mà ông Phaolô nói với người Roma đó ở trong quá khứ, Chúa đã. Chúa đã biết trước, Chúa đã định sẵn, Chúa đã kêu gọi, Chúa đã làm cho trở nên công chính, Chúa đã làm cho vinh hiển. Tại sao những cái điều đó nó thuộc về cái động từ quá khứ? Bởi vì đây là chương trình, đây là kế hoạch được đặt ra cho mọi người trong chúng ta, đã được Đức Chúa Trời quyết định rồi. Quyết định từ lúc ban đầu rồi, nhưng có được hay không, đó là những cái lắc mình của chúng ta đối với cái thế giới hiện tại của chúng ta. Để chúng ta dẫm lên những cái gọi là tạm bợ vô nghĩa trong trần gian này, và chúng ta sống theo tiếng gọi mà Đức Chúa Trời đã gọi trên đời sống. Nhưng Chúa sẽ ban ơn cho tôi và các bạn đem trong năm mới, chúng ta hãy làm cho mình một cái quyết định giống như là câu gốc của chúng ta khích lệ chúng ta. Tôi mời các bạn đem cùng đứng, chúng ta đọc chung câu gốc này. Đây là quyết định mà chúng ta cần phải làm cho năm mới này để chúng ta trở nên người mới. Xin chúng ta cùng đọc: Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời được sáng tạo trong chân lý, công chính và thánh khiết. Nếu quý vị muốn, nếu quý vị đồng ý, Đức Chúa Trời sẽ mặc cái con người mới đã ra cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Thì Chúa yêu yêu, chúng con cảm ơn Ngài, bởi vì bản thân chúng con không tự làm cho chúng con trở thành một con người có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Tổ phụ loài người của chúng con đã phạm tội với Chúa và để lại trong chúng con một thứ bản chất mà nó làm cho chúng con chỉ sinh ra sự chết mà thôi. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã vào đời. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã cung cấp cho chúng con một thứ tin mừng mà Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều biết. Đó là chỉ có sự cứu rỗi ở trong Chúa Giê-xu mà không có trong một danh nào khác. Vậy nên xin Chúa cho chúng con hiểu được, khi chúng con nhìn lại con người cũ của mình, chúng con thấy mình bất lực quá, không thể làm gì để mình sống được tốt hơn, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con thấy được phương cách mà Chúa làm cho chúng con được trở thành con người mới, đó là Chúa Giê-xu. Ngài tái thể hiện sự sống của Ngài cho những con người đặt lòng tin. Và nếu chúng con bằng lòng để làm quyết định này, để cho Chúa lột bỏ người cũ của mình và mặc lại trong chúng con người mới, thì chúng con sẽ trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu những ngày ở trên đất này vậy. Nguyện Chúa làm điều này trong mỗi lòng của ông bà, anh chị em chúng con. Và nếu như chúng con đã từng vật vã trong cuộc đời của mình một cách vô ích, thì lạy Chúa cứu chúng con ra khỏi tình trạng đó của mình, mà giúp cho chúng con được sống cho Chúa, liên kết với Chúa để kinh nghiệm sự sống của một tạo vật mới. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ cho chúng con. Xin ban ơn trên tất cả những ông bà, anh chị em chúng con. Con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.